Bài viết Nỗi lòng Bồ Đề Sư Tổ. Các bạn trẻ trong câu lạc bộ Con Dượng thân mến, tối nay Dượng sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện kinh điển. Chứ các bạn đều coi qua bộ phim Tây Du Ký. Mở đầu bộ phim là hình ảnh con khỉ Thạch Hầu được trời đất sinh ra. Rồi một hôm Thạch Hầu từ bỏ Hoa Quả Sơn, chèo thuyền đi tìm sư học đạo. Gặp thầy Bồ Đề, con khỉ được đặt cho cái tên Tôn Ngộ Không. Cũng nhờ chút sáng dạ, khi canh ba vào hầu thầy, khi thầy gõ trên đầu ba cái, mà được thầy ưu ái dạy cho 72 phép biến hóa thần thông, và dặn kỹ không được tiết lộ ra cho ai bên ngoài biết. Trên đời luôn có những cái, sống để dạ, chết mang theo, nhưng Tôn Ngộ Không đã không nhớ lời thầy. Một lần cao hứng đã mang phép thuật ra, biến hóa cho bạn đồng môn xem. Khi Bồ Đề Sư Tổ biết được, đã hết sức tức giận và đuổi đi. Trước khi đi, ông nói với Tôn Ngộ Không một yêu cầu duy nhất là nếu sau này có ai hỏi, thì đừng bao giờ nhắc tên ông. Và mọi người cũng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Việc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung tưởng như không có ai chế ngự được. Nhưng các bạn ạ, trên đời cao nhân ắt có cao nhân trị. Phật Tổ đã trừng phạt Tôn Ngộ Không, bắt giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm. Sau đó tưởng là phục thiện theo đường tăng để thỉnh kinh. Tuy nhiên bên cạnh những phẩm chất tốt đẹp, Tôn Ngộ Không vẫn còn nhiều cái thói hư tật xấu. Nhưng người đời vẫn có, nên vòng kim cô phải bị đeo trên đầu. Cứ mỗi lần sai phạm thì vòng kim cô lại siết chặt vào. Đó là kỷ luật, là chế tài mà mỗi người phải có, phải tự tạo vòng kim cô cho mình. Nếu không có nó, chúng ta sẽ dễ rơi vào trạng thái vô kỷ luật, tự tung tự tác. Rồi trên đường đi thỉnh kinh, có một lần đánh thua yêu quái, Tôn Ngộ Không quay về trường cũ nhờ thầy giúp đỡ. Khi đến nơi, thằng ôi cảnh cũ vẫn còn đây mà người xưa đã không còn. Vẫn còn đó con suối, những tảng đá rừng tre nhưng màn nhện đã phủ đầy. Những hình ảnh học trò dập dìu luyện công, chặt tre gánh nước đã không còn nữa. Thay vào đó là màu tan úa của thời gian. Tôn Ngộ Không chạy đi tìm thầy, tuyệt vọng gọi tên sư phụ, đáp lại chỉ là tiếng vi vu gió ngang. Bỗng dưng trong không trung tiếng thầy văng vẳng, ta không còn là thầy của người nữa, người hãy đi đi. Chính hành động cãi lời thầy năm nào, chính sự ngỗ nghịch của mình đã khiến bao người liên lụy, bao thế hệ đã không có được khai tâm khai sáng nữa. Bồ Đề Sư Tổ vì sai lầm của học trò mà đã phải trở lại cuộc sống ẩn cư của một ẩn sĩ. Có người trách thầy sao vì một con sâu mà nồi canh phải bỏ. Nhưng sư tổ đã biết được một điều rằng cái sai của ông là đã trao gươm báu vào tay người không xứng đáng để phải hổ thẹn với trời đất. Trong lúc Tôn Ngộ Không đang quậy nát thiên cung thì có lẽ lòng Bồ Đề Sư Tổ hối hận khôn nguôi. Ông đã chữa sai bằng cách đóng cửa trường và đi đâu không rõ. Suốt các tập tiếp theo của Tây Du Ký đã không còn ai nhắc đến tên Bồ Đề Sư Tổ nữa. Nhắc mà chi khi lòng người ta đã không muốn nữa rồi. Giọt nước mắt ân hận muộn màng của Tôn Ngộ Không rơi trên sân trường cũ, khiến người xem vừa thương vừa giận. Bài học của mình là gì? Đã mang phần học trò trong vạn ông thầy, mình tìm đúng sư thì hãy học đạo cho trọn. Mỗi con người sống trên đời gánh bao nhiêu là vai, bao nhiêu là quan hệ. Nghĩa vụ tôi này là trách nhiệm một công dân với đất nước. Đạo cha con, đạo thầy trò, đạo vợ chồng, nghĩa bạn bè, có bao nhiêu ấy là ân tình, nghĩa tình. Mình oằn vai gánh nặng trả hoài không hết một đời đâu, các bạn ạ. Để đến được Tây Thiên Cực Lạc, đích đến thành công, con người phải trải qua rất nhiều gian truân, cám dỗ, hiểm nguy, và chiến đấu với bao nhiêu thú dữ, yêu quái. Nhưng cái khó nhất vẫn chiến đấu và chiến thắng bản thân mình. Rào cản lớn nhất để thành công, thành nhân, chính là sự tham lam, mê muội, cố chấp của tự mỗi bản thân, chứ không phải yêu quái bên ngoài nào cả. Danh sư ắt xuất cao đồ, thầy giỏi thì đồ đệ sẽ giỏi giang, nhưng giỏi giang phải trong khuôn khổ kỷ luật, để thầy còn ngẩng mặt tự hào khi chúng ta thành công và thành nhân. Chưa có ông thầy nào trên đời mong học trò mình thất bại cả. Mình nên nhớ điều đó mà răng mình. Đừng để như Tôn Ngộ Không kia cứ mãi nợ thầy cũ một món nợ ân tình.